thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2018-2019 đã chính thức bước vào những tuần học đầu tiên. Nhưng những ồn ào xung quanh câu chuyện về chủ đề giáo dục thì vẫn đang nóng và đã lan tới tận nghị trường của Quốc hội. Chúng ta hy vọng rằng sau tất cả những ồn ào tranh luận thì những người có trách nhiệm trong công tác quản lý giáo dục sẽ tìm ra giải pháp đúng đắn để thực hiện đổi mới giáo dục một cách đồng bộ và hiệu quả. Chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của đài chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Xã hội hóa giáo dục từ quan niệm đúng đến tư duy đột phá, sáng tạo. Bài viết của tác giả Thu Cúc đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Ba chủ quán và đứa trẻ nhặt rác. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục là một chủ trương nhất quán, mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước trong phát triển giáo dục, phù hợp với quy luật phát triển giáo dục của Việt Nam và thế giới. Những năm qua, nhờ xã hội hóa mà nhiều nguồn lực to lớn cả trong và ngoài nước đã được huy động để phát triển giáo dục, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu học tập ngày càng cao và đa dạng của các tầng lớp nhân dân, mở ra cho người học nhiều lựa chọn phù hợp với mục tiêu và hoàn cảnh của mình. Tác giả Thu Cúc có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Xã hội hóa giáo dục từ quan niệm đúng đến tư duy đột phá, sáng tạo. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Những vụ việc tiêu cực gây bức xúc trong dư luận liên quan đến chủ trương xã hội hóa giáo dục những năm gần đây có nguyên nhân chính là do hiểu chưa đúng hoặc không toàn diện bản chất của xã hội hóa, dẫn đến ở một số cơ sở giáo dục công lập, chuyện xã hội hóa dường như bị đồng nhất với chuyện thu tiền, dẫn đến nỗi lo tiền trường, loạn thu, lạm thu. Xã hội hóa giáo dục có nghĩa là nhà nước tạo một không gian xã hội, pháp luật và chính trị cho việc hình thành một khu vực giáo dục, mà ở đấy ai cũng có quyền đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, thực hiện sự cạnh tranh về chất lượng giáo dục. Nội dung hoạt động xã hội hóa giáo dục hết sức phong phú, từ việc huy động các lực lượng xã hội đầu tư các nguồn lực, bao gồm vật lực, tài lực, tham gia vào quá trình đa dạng hóa các loại hình trường lớp, các loại hình học tập, đến tham gia làm chương trình, sách giáo khoa. Hiểu như vậy, ta có thể khẳng định, nhờ chủ trương đúng đắn mang tầm chiến lược này mà xã hội đã vào cuộc cùng nhà nước chăm lo cho sự phát triển của giáo dục nước nhà, từng bước tạo ra một môi trường giáo dục lành mạnh và quản lý giáo dục có hiệu quả. Xã hội hóa là một quá trình và thực tiễn sinh động đang bổ sung, làm sâu sắc và phong phú thêm khái niệm và hoạt động xã hội hóa giáo dục. Quá trình này từng bước thể hiện tính chất dân chủ và bình đẳng của nền giáo dục nước ta. Không thể phủ nhận rằng, trong quá trình thực thi chủ trương xã hội hóa giáo dục thời gian qua, đã có không ít những hiện tượng lệch lạc, nhưng cũng đã có mô hình điểm sáng mang tính đột phá cần được nhân rộng. Đặc biệt là trong hệ thống ngoài công lập và xu thế quốc tế hóa giáo dục. Sản phẩm hữu hình của quá trình xã hội hóa là hệ thống các trường ngoài công lập đã được hình thành từ mầm non đến đại học và không ngừng phát triển, phủ sóng trên nhiều địa bàn từ các thành phố lớn đến các huyện thị. Bức tranh giáo dục ngoài công lập hiện còn những mảng màu đan xen giữa tối và sáng. Còn nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập không thực hiện được sứ mệnh của mình, đuối sức hụt hơi với chồng chất khó khăn. Nhưng cũng đã xuất hiện nhiều mô hình ngoài công lập được đánh giá cao, tạo dựng được niềm tin trong xã hội, trở thành những thương hiệu mạnh, đi đầu trong việc đón bắt các xu thế giáo dục hiện đại của quốc tế. có lẽ nên bắt đầu từ một số đơn vị giáo dục ngoài công lập có thương hiệu, đã tạo lập được niềm tin trong xã hội, trở thành những địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh. Ở bậc đại học, có thể kể đến những trường đại học ra đời sớm nhất ngay ở thời kỳ đầu của quá trình đổi mới đất nước, như Đại học Thăng Long, Đại học Hoa Sen, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Nguyễn Tất Thành, đến những trường ra đời muộn hơn như Đại học Quốc tế RMIT, Đại học FPT, Đại học Thành Tây. Ở bậc phổ thông, có thể kể ra như Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, Tiểu học Marie Curie, Trung học Phổ thông FPT, Vinschool Hà Nội, Trung học Phổ thông Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Khuyến, Việt Anh, Trương Vĩnh Ký và các trường quốc tế như Việt Anh, Việt Úc, APU ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở bậc học mầm non trên các đô thị đã hình thành hệ thống trường mầm non ngoài công lập chất lượng cao. Tìm hiểu quá trình phát triển, xây dựng thương hiệu của các hệ thống trường ngoài công lập, thấy có chung một điểm là ngay từ ngày thành lập, các cơ sở giáo dục đã có tầm nhìn tiên phong hướng tới chuẩn mực quốc tế, cập nhật những xu hướng giáo dục hiện đại, xây dựng niềm tin bằng chất lượng giáo dục cạnh tranh công khai, minh bạch. Đặc biệt, quan tâm hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo. Trường Đại học Tư thục Thành Tây từ con số 0 trở thành một cơ sở nghiên cứu khoa học có uy tín như một kỳ tích có thể coi là minh chứng. Sau những thành tích nổi bật về nghiên cứu khoa học, người ta tìm hiểu mới thấy được chiến lược đặc sắc của họ là đứng trên vai người khổng lồ với cách làm táo bạo. Thay vì xây dựng các trung tâm, các viện nghiên cứu trong nước, nhà trường đã đầu tư xây dựng các trung tâm nghiên cứu khoa học bên cạnh những trung tâm nghiên cứu khoa học danh tiếng ở các cường quốc về khoa học như Mỹ, Đức, Hàn Quốc và cơ chế hợp tác hiệu quả với đối tác mạnh. Nhờ vậy, nhà trường đã nhanh chóng có công trình nghiên cứu tầm cỡ quốc tế. Đó thực sự là một chiến lược đột phá, một cách xây dựng thương hiệu thông minh, hiệu quả. Câu chuyện của trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ Thái Nguyên sau hơn 10 năm đã lập nên những kỳ tích là một minh chứng nữa. Trung học Phổ thông Đào Duy Từ là trường Trung học Phổ thông duy nhất trên địa bàn tỉnh có văn bản hợp tác với 4 trường phổ thông trung học danh tiếng ở Mỹ, Hàn Quốc, New Zealand, với chương trình liên kết đào tạo, luân phiên dành cho học sinh của các bên đối tác. Là trường trung học phổ thông duy nhất có 3 trường đại học danh tiếng ở Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan cam kết cấp học bổng toàn phần cho học sinh. Tháng 5 năm 2018, đã có 5 học sinh xuất sắc qua các vòng phỏng vấn đã được các trường đại học nổi tiếng trên thế giới trao 7 suất học bổng du học, tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Năm học 2017-2018, trong cuộc thi nghiên cứu khoa học quốc tế dành cho học sinh sinh viên tổ chức ở Đài Loan, trường Đào Duy Từ đã có sản phẩm nghiên cứu khoa học của học sinh được Bộ Giáo dục Đào tạo chọn tham dự thi và đã xuất sắc giành 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. Năm học 2018-2019 là trường đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có lớp quốc tế. Giáo sư Hà Huy Bằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của nhà trường, chia sẻ: với sứ mệnh của trường là góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới giáo dục để bắt kịp với xu hướng giáo dục hiện đại, giáo dục những công dân toàn cầu, tự tin, tự chủ, hội nhập quốc tế. Với phương châm làm tốt nhất những gì mình có thể, nhà trường đã có những bước đi cụ thể và phù hợp, từng bước tạo dựng hệ thống giá trị cốt lõi, xây dựng thương hiệu bằng niềm tin, tiên phong đi đầu đổi mới và sáng tạo không ngừng. Với giáo dục đại trà, nhà trường phấn đấu để không một học sinh nào bị bỏ lại sau, quan tâm đến số phận từng em học sinh. Học sinh của trường tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông, 11 kỳ thì 6 kỳ đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Đồng thời, trường cũng đầu tư thỏa đáng cho giáo dục mũi nhọn và đã có những thành công lớn về giáo dục ngoài giờ lên lớp và giao tiếp. Trường đã tạo sân chơi cho học sinh bằng việc thành lập nhiều câu lạc bộ như câu lạc bộ MC, Hùng Biện, câu lạc bộ nói tiếng Anh, câu lạc bộ nghệ thuật, câu lạc bộ khoa học, v.v. Thầy cô luôn tin rằng mỗi học sinh đều có giá trị riêng, các em không thua kém bất cứ ai, khích lệ, động viên để các em tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tạo sân chơi để các em tìm thấy mình trong các hoạt động. Khi tìm thấy mình, các em sẽ đam mê và tỏa sáng. Nhà trường đặc biệt quan tâm giáo dục hội nhập quốc tế. Tất cả các chương trình của nhà trường, học sinh đều trực tiếp dẫn chương trình. Và 3 năm gần đây, các em dẫn bằng song ngữ Việt Anh. Khi giao lưu với ban giám khảo cuộc thi nghiên cứu khoa học quốc tế, vị giám khảo người Hàn Quốc đã rất ngạc nhiên về sự tự tin của các em. Mỗi thành viên trong đoàn thực sự như một đại sứ văn hóa của dân tộc Việt Nam. Năm học 2018-2019, Trung học Phổ thông Đào Duy Từ bùng nổ về số lượng với 9 lớp 10. Không phụ niềm tin yêu và kỳ vọng của phụ huynh và học sinh, nhà trường mở lớp quốc tế với 18 học sinh. Mục tiêu của lớp quốc tế là giáo dục các công dân toàn cầu để khi tốt nghiệp trung học phổ thông, các em có tâm thế toàn cầu, tự tin, tự chủ, đủ kiến thức, kỹ năng để học tập hoặc tham gia lực lượng lao động trong môi trường quốc tế đa văn hóa, đa chủng tộc. Nhà trường ưu tiên thỏa đáng về giảng dạy tiếng Anh, rèn luyện các kỹ năng mềm, phát triển các năng lực cá nhân cho người học, tạo dấu ấn đặc biệt cho sản phẩm đầu ra tương đương các trường quốc tế. Tiếp tục tăng cường cho học sinh trải nghiệm học tập ở môi trường quốc tế, nhất là đối với học sinh ở lớp quốc tế. Sau hơn 10 năm thành lập, Trung học Phổ thông Đào Duy Từ Thái Nguyên đã trở thành một thương hiệu mạnh, một điểm sáng trong giáo dục tỉnh nhà. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên đã nhận xét: đây là trường có nhiều sáng kiến nhất, là mô hình đáng để các trường khác đến học tập. Những giá trị mà Trung học Phổ thông Đào Duy Từ tạo dựng đang thể hiện vai trò tiên phong, tạo ra xu hướng mới bắt kịp với xu thế của giáo dục hiện đại. Vậy điều gì đã làm nên thành công của các mô hình giáo dục ngoài công lập? Phải chăng đó là việc xác định rõ sứ mệnh, có tầm nhìn chiến lược đặc sắc và bước đi hợp lý, đón đầu xu thế mới, có giải pháp độc đáo, sẽ nhanh chóng tập hợp được tài lực và nhân lực, kiên trì tạo dựng những giá trị cốt lõi, sẽ xây dựng thương hiệu bằng niềm tin và giá trị ngày càng lan tỏa. Ngược lại, những cơ sở giáo dục ngoài công lập chỉ nghĩ đến lợi nhuận như một doanh nghiệp dịch vụ, khó có thể đi xa hơn trong hoàn cảnh lợi thế nhiều mặt luôn thuộc về các trường công.
Với con đò thời gian, với con đò năm tháng, với con đò trí tuệ, với con đò tình thương, thầy cô cô. con đò khuya sớm với năm tháng năm tháng chẳng quản gì nắng mưa, vẫn thời gian năm tháng, vẫn trí tuệ tình thương, vẫn ngày đêm lặng lẽ, vẫn ngày đêm đi về như con đò khuya sớm. Con đò khuya sớm với năm tháng năm tháng chẳng quản gì nắng mưa, như con đò khuya sớm, như con đò khuya sớm với năm tháng năm tháng chẳng quản gì nắng.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, mỗi người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. Đó là thái độ của người cách mạng. Người cũng từng nói, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Câu chuyện mà chúng tôi muốn kể với quý vị và các bạn sau đây là một trong muôn vàn những tấm gương bình dị trong cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Mai Hạnh đọc truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Ba chủ quán và đứa trẻ nhặt xác. Chiếc xe ủi mốc thích lạc lè bò vào khu đất hoang. Giữa vùng vắng vẻ này, sự xuất hiện của nó như một sự lạ. Tiếng xích sắt ken két nghiến vào đá sỏi nghe có lúc ghê cả tai. Thằng Tuấn nhặt xác ở đây có đến 2 năm. Nó chả còn lạ gì loại xe này. Nó không biết là có sự kiện gì đây. Nó ngừng bới đống rác nhỏ trước cửa quán của bà Tốn, quán cuối cùng của xóm này, ngắm nghía chiếc xe ủi. Nó tưởng tượng cái xe ủi như một con bọ hung đang bò hoặc một con ốc sên đang thè cái lưỡi ra phía trước. Chẳng cảm tình gì vì cái xe nó đi đến đây là gây phiền phức cho bọn nó. Một hố xác to, nơi kiếm ăn của lũ bạn, bỗng ngày nọ cái xe ủi đến, ủi đất lấp đi san phẳng, thế là mất hết. Còn không hiểu lần này, cái xe kia đến đây để làm gì? Nó liều lĩnh đến gần bà chủ quán. Bà Tốn thấy thằng bé nhặt xác đi lại gần. Bà chợt giật mình, tay trái đang cầm quạt nan, bà giơ ra che luôn lọ kẹo vừng. Còn tay phải, bà sờ vào túi áo đựng tiền. Thằng Tuấn biết ý bà ngay. Bây giờ thì có ai cảm tình với chúng nó. Bộ mặt lấm lem, cái quần rách toang hoác ở đầu gối, đôi chân đất cát. Họ sợ bọn nó ăn cắp nên đều nhìn với con mắt cảnh giác. Bà ơi bà, xe ủi đến đây làm gì đấy hả bà? Giọng thằng Tuấn ngọt ngào dễ thương. Bà nghe như không phải ở miệng thằng bé kia. Lâu lắm, chả có ai gọi bà và hỏi bà lễ độ như vậy. Dạ, cháu xin hỏi, bà có biết xe ủi đến đây làm gì không ạ? Lần này thì bà tin chính thằng bé kia đang hỏi bà. Bà ngắm nhìn nó, một thằng bé chỉ hơn 10 tuổi. So với bọn cùng lứa, nó gầy gò hơn. Nhưng giữa cái mặt nhem nhuốc kia, bà thấy cái mũi nho nhỏ phập phồng, cái miệng xinh xắn, động đậy, đáng yêu làm sao. Bà vui vẻ. Cháu vào gần đây, bà giả điếc mất rồi. Xe ủi họ vào san bãi đổ rác đấy. Chúng mày có chỗ làm ăn rồi. Dạ, cháu cảm ơn bà. Thằng Tuấn vụt chạy đi. Túi rác màu than nhảy nhót trên lưng nó. Bà Tốn nhìn theo, muốn gọi lại, nói chuyện vài ba câu nữa, nhưng không kịp. Tối hôm đó, tại một lán chợ của xã, ba đứa trẻ chụm đầu vào nhau bàn bạc. Bàn xong cả ba đứa nằm lăn ra ngủ. Có tiếng chó sủa làm Tuấn giật mình. Nó nhìn lên bầu trời một đêm xám xịt, trời sao thưa thớt. Nó bỗng nhớ về làng quê của nó. Đó là một nơi ở cách xa đây lắm. Nghèo khó, ruộng chiêm trũng quanh năm, ao tù, nước đọng. Mẹ nó mất từ lúc nó chưa biết gì. bố lấy dì hai lúc nó được 6 tuổi. Được 2 năm sau, bố nó ốm nặng. Mẹ kế của Tuấn là một người lắm điều, nói như xé vải, sai Tuấn đủ việc trong nhà, đòn roi với Tuấn như cơm bữa. Nhưng Tuấn thương bố ốm nên không dám cãi lại. Đến khi 9 tuổi thì bố mất. Vài tháng sau, dì đuổi Tuấn đi. Tuấn chạy ra mộ mẹ khóc nức nở, rồi cứ theo con đường làng. Nó đi mãi, ra đến đường cái, trèo lên đi nhờ xe ca. Qua vài ba bến xe, nghỉ, thì thấy một nơi khá đông người, nó xuống. Từ đó Tuấn ở lại tỉnh này và làm nghề nhặt dạo. Nó nghĩ đến bà Tốn hôm qua mà động lòng. Bọn nó cũng có một số khi đi dạo, tiện tay nhặt vài thứ chính phẩm. Còn nhóm của Tuấn không làm xấu như vậy. Nó sợ bị người lớn đánh và sợ bị vào tù. Mấy anh nghiện đi nhặt bảo nó, ở đời khốn nạn nhất là vào tù. Một cơn gió đập mạnh vào cửa làm Tuấn giật mình. Nó mở mắt, trời đã tờ mờ sáng. Tuấn gọi Tùng vào hòa dậy để cả ba lại tiếp tục vào ngày mới. Chỉ vài ngày sau, bãi đổ rác đã được san phẳng. Nó rộng đến mấy chục thửa ruộng ở quê. Người ta cũng làm lễ khánh thành hẳn hoi. Thằng Tuấn đến xem lân la, hỏi một chú lái xe, biết là ngày mai rác sẽ được đổ về đây. Tuấn lật đật chạy vòng tìm chỗ nương thân. May mắn có một cái miếu hoang gần đó. Nó gọi bọn bạn Tùng và Hòa bẻ cành cây làm chổi quét qua loa. Ở đây còn tốt hơn cả ở lều chợ. Chỉ khổ một nỗi là cái ăn thì chả biết mua ở đâu. Đồ nhặt được đi sao lại quá xa, phải phân công nhau tích lại vài ngày thì đi sao một lần. Xong việc, Tuấn lân la ra quán bà Tốn. Nhận ra thằng bé hôm trước, bà cho nó ngồi ghế và ân cần hỏi han. Thằng bé kể chuyện với bà mà nước mắt giàn giụa. Bà Tốn lấy khăn chấm mắt, thương nó quá. Bây giờ có bao nhiêu đứa trẻ vất vưởng như thế này, chúng không gia đình, phải tự lăn lộn tìm miếng cơm manh áo hàng ngày, không được đi học, còn nói chi đến ngày mai. Một trận mưa rào đổ xuống, nước dồn vào con suối bên cạnh bãi. Con suối trước đây trong sạch là thế, bây giờ cái nước lờ lờ, nửa đỏ nửa vàng trong đống rác chảy ra, làm cho nước suối thành nước lờ lợ. Cá còn sợ chạy đi hết. Sau cơn mưa ấy, thằng Tuấn bị cảm nặng, nó sốt ly bì. Không biết làm thế nào, thằng Hòa chạy ra quán bà Tốn. Thương thằng bé, bà Tốn chống gậy vào miếu. Bà vừa đi, vừa cầm khăn bịt mũi vì cái mùi hôi thối của bãi rác. Sờ tay vào trán thằng Tuấn, bà giật mình như phải bỏng. Nó thở khò khè khó nhọc, từng cơn, hai chân nó lạnh toát. Bà bảo thằng Hòa và Tùng cõng nó ra nhà bà. Được bà Tốn đánh cảm, đến chiều tối là nó đã tỉnh. Bà cho nó ăn bát cháo nóng. Nó ngồi dậy trên cái giường tre dưới một mái nhà lá cọ. Đã lâu lắm nó mới được ngồi trong một mái nhà ấm áp thế này. Sớm sớm nước mắt, Tuấn nhìn bà Tốn. Nó thèm có một người mẹ, một người bà như bà Tốn. Biết nó nghĩ gì, bà Tốn ướm hỏi: "Chúng mày có muốn ở đây không?" Tai nó nghe mà mắt nó đờ ra. Chả lẽ có người còn định chứa bọn nó hay sao? Bà Tốn nhắc lại cho nó nghe. Lúc đó nó mới nói được: "Bà ơi, không được đâu. Chúng cháu bẩn lắm. Đồ nhặt được lại càng bẩn. Bà sẽ chết mất nếu ngửi phải cái của ấy. Bà sẽ nhờ các anh chị thanh niên làm cho chúng mày một cái lán ở góc vườn để mà ở. Xem ở bãi có cái bạt sách nào thì căng vào mà để đồ nhặt. Giếng nước lúc nào cũng đầy nước, chúng mày tắm giặt cho nó đỡ khổ." Mỗi lời nói ân cần của bà làm cho thằng Tuấn bừng tỉnh. Nó chỉ muốn ôm chầm lấy bà mà gọi bà ơi. Một hôm bà đi chợ, nghe người ta kháo nhau là có một lớp học tình thương của thầy Hải mới mở. Trường này có mấy chục đứa, toàn bọn lang thang đánh giày, bán báo, vá xăm. Bà chăn trở, không biết lớp có nhận bọn nhặt rác này không. Mà nếu đi học thì còn lúc nào chúng nó đi nhặt rác được. Liệu có phải bảo bọn thằng Tuấn trước không, hay cứ đi hỏi cái đã. Sáng hôm sau, bà Tốn hỏi thăm đến trường tiểu học của thầy Hải. Thấy cụ già đến, thầy vồn vã. Cụ đến xin học cho cháu vào lớp nào ạ? Cháu nội hay cháu ngoại hả cụ? Cụ Tốn cười móm mém. Nội ngoại gì đâu, chúng nó có phải cháu chắt gì của tôi đâu. Thấy nó khổ, thèm đi học thì tôi đến gặp thầy. Thầy Hải hiểu ngay, thầy mời cụ uống nước rồi lấy sổ ra. Nào, thế cụ xin cho chúng nó vào lớp tình thương chứ gì. Tấm lòng của cụ quý quá, cụ cho cháu ghi tên nhé. Cụ Tốn không ngờ lại dễ dàng đến thế. Cụ chữa thẹn. Họ tên chúng nó giả đâu có biết. Vì chúng mải mê đi nhặt rác nên giả đi xin hộ. Thế thầy có dạy buổi tối không? Dạy mất nhiều tiền không? Ai cho chúng sách bút? Thầy Hải ngắt lời cụ. Cụ ơi, đây là lớp học tình thương. Chúng cháu không thu tiền học. Cô giáo dạy không lấy tiền. Sách giáo khoa chúng cháu xin thêm ở phòng giáo dục. Còn vở bút mực thì do hội cha mẹ học sinh nhà trường giúp đỡ. Cụ Tốn mừng quá, quên khuấy đứng lên ra tận cửa mới nhớ chào thầy Hải. Cụ phải về nhanh để báo cho bọn nó hay. Nghe cụ Tốn nói xin cho đi học, bọn Tuấn mừng hơn là mẹ về chợ. Bỗng nhiên chúng im bặt nhìn nhau rồi nằm lăn ra chõng. Thằng Tuấn rơm rớm nước mắt. Bà ơi, chúng cháu bẩn thế này, quần áo bê bết thế này thì làm sao mà đi học được ạ? Cụ Tốn chửi yêu. Chả bố chúng mày, bà đã lo cả rồi. Đoàn thanh niên xã đã gom góp đủ quần áo, giày dép, mũ nón. Tối mai tắm giặt xong là đi học ngay. Hoan hô bà, hoan hô bà. Cả lũ hò reo. Bà Tốn sung sướng nhìn lũ trẻ. Một ngôi nhà đơn sơ bé nhỏ nay bỗng như rộng ra, chan hòa hạnh phúc.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.